conception en 2018. On se trouve en Sarnie ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une année pour, je pense que c'est en 7e, 8e année consécutive pour la retraite purification de l'esprit et du corps. Alors parmi nous, il y a quand même pas mal de nouveaux qui participent cette année. Donc, quelques petits mots pour la présentation du Vénérable, pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore très bien le Vénérable. Donc, voilà, notre Vénérable, Tipton Tang, il est docteur en médecine, et tu continues. Avant de présenter notre Vénérable, nous voulons juste dire aux pratiquants que nous accueillons pour les anciens pour la 8e fois notre Vénérable. Donc je vous demande de l'accueillir avec beaucoup de respect et de bonheur, et peut-être nous vous demandons de se mettre debout et de joindre les mains au niveau de la poitrine pour le saluer, s'il vous plaît.
Trước hết, thay mặt ban tổ chức và hướng dẫn khóa tu, thì chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón tất cả các thiền sinh cũ, và đặc biệt là năm nay chúng ta có rất nhiều thiền sinh mới đến dự cái khóa tu thành lập thành tâm này.
Alors, bienvenue à tous les apprenants, les pratiquants, aussi bien les anciens que les nouveaux, et bienvenue surtout aux nouveaux. Cette année, nous sommes très nombreux à participer pour la première fois.
Đối với những học viên cũ, thì chúng ta những gì đã được học, thì mình sẽ cố gắng củng cố, ôn lại để mình thực tập được nhiều hơn.
Pour les anciens, nous allons faire des efforts pour remémorer tout ce que nous avons appris pour en tirer le meilleur bénéfice.
Đối với những học viên mới thì mình cũng phải cố gắng lắng nghe, suy nghĩ, nhớ và thực hành càng nhiều càng tốt để được lợi lạc cho chính mình và cho những người xung quanh.
Et pour les nouveaux apprenants, pareil, encore aussi, des efforts redoublés pour apprendre, pour bénéficier de toute cette semaine de pratique pour nous d'abord, pour en tirer des bénéfices pour nous-mêmes, et aussi pour les bénéfices de notre entourage.
Và tất cả chúng ta đến đây vì sự tự nguyện của mình, vì ý thức được sự lợi lạc cho chính mình và cho những người xung quanh cũng như môi trường, thành ra chúng ta sẽ cố gắng tận dụng hết khả năng của mình với cái thời gian mặc dù không có dài nhưng mà cũng không có ngắn lắm để chúng ta học hành và thực tập cho nó tốt đẹp.
C'est un choix personnel de venir ici, donc nous allons, je dirais, apprécier, apprendre et apprécier le maximum que nous puissions en prendre durant ces 6 jours de retraite. Ce n'est pas un laps de temps court, mais ce n'est pas très long non plus. Donc profitons-en le maximum.
Xin tri ân tới tất cả các ban tổ chức, ban điều hành, tất cả các anh chị em thiền nguyện viên, và cũng xin cảm ơn hết là tất cả các học viên cũ cũng như mới đã dành cái thời gian quý báu của mình để đến cùng dự cái khóa tu học này.
Je vous remercie tout le monde, tous les pratiquants ici présents et surtout les organisateurs pour que la retraite puisse se réaliser.
Rồi, chúng ta khóa tu của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Rồi, cảm ơn đại chúng và xin mời đại chúng đồng an toàn.
Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, Constantine Thai Marco, et donc, je vais parler en français. Je pense que tout le monde va suivre. Alors, elle m'a demandé, m'a passé le micro pour présenter notre vénérable, mais en fait, ce sont que des bribes que j'ai pu récupérer, parce que je n'ai jamais eu le courage ni la force pour aller, entre guillemets, enquêter sur, pour avoir un curriculum vitae complet de notre vénérable. Mais notre vénérable, c'est tout d'abord un moine itinérant, comme Bouddha, qui a renoncé à la vie laïque, mondaine, ordinaire, et qui s'est perfectionné auprès des plus grands maîtres tibétains, des différentes écoles, et il a tiré le meilleur parti de ses enseignements, de ses études, pour nous aujourd'hui. Notre vénérable est aussi docteur en western médecine, en médecine occidentale. Il a enseigné dans les années 80-90 au Vietnam. Donc il était docteur, clinicien et enseignant. Et puis il a suivi sa famille aux États-Unis et là il a fait des études en pharmacie. Donc, pharmacien. Il a travaillé, collaboré avec les plus grands laboratoires américains et il s'est spécialisé en nutrition, en diététique et en traitement des diabétiques. Qu'est-ce que je peux encore dire sur Thaï? Donc, pourquoi le bonheur et le respect? Vous avez vu, il maîtrise bien sûr. Il maîtrise la cosmogonie, ses études en tant que moine, il maîtrise la cosmogonie et donc il a fait une synthèse, c'est très rare, entre les sciences modernes, la physique quantique et tout ça, avec l'enseignement bouddhiste, avec les observations de Bouddha, et une synthèse scientifique pour nous en faire bénéficier aujourd'hui. Thaï est aussi le bonheur d'accueillir Thaï pour la 8e année, parce que c'est rare, il faut saisir cette opportunité, apprendre le marxisme. Mais aussi, en tant que, je dirais, c'est très rare, encore une fois, d'avoir trois retraites en une. Parce que Thaï est un scientifique, est un médecin, est un pharmacien, un nutritionniste. En même temps, il est moine. Donc, il va nous guider pour la purification non seulement physique, mais spirituelle. En même temps, donc, plusieurs retraites que nous devons faire si nous voulons avoir les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je pense que je vais laisser la parole à Thaï. Merci.
Dạ, cảm ơn chị Thái. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chương trình khóa tu của mình. Trước hết, chúng ta biết rằng để đạt được cái hiệu quả tối đa thì tất cả chúng ta ai cũng có được một cái tập trên phát thái trên rồi. Thì mình xem cái tờ đầu tiên là cái tờ cuối cùng.
Vous avez tous vos documents, sortez le programme, il va nous présenter le programme.
Cho những thiền sinh nào mà chưa quen, và đối với thiền sinh cũ quen rồi thì quý vị có thể không sử dụng buổi chiều, chiều lúc đó còn lại cũng được, tùy cái con bắt buộc tất cả mọi người phải sử dụng buổi chiều và lúc bảy giờ.
Nous allons passer notre temps ici ensemble jusqu'à 18h10. Et nous aurons 10 minutes de pause et puis nous allons nous retrouver dans la salle à manger. Alors bien sûr, pour les anciens pratiquants, nous avons déjà un peu commencé à nous alléger le corps. Et pour les nouveaux, on va avoir un petit repas ce soir.
Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi và đến 8 giờ. Ở đây hôm nay để đến 8:45 thì thật ra là hơi trễ đó, tức là mình là dùng sớm thì khoảng tới 8:15 là được.
8:15
mình sẽ tập trung lại đây để mình tập ngồi tĩnh tâm. Tức là mình ở đây mình nên nhớ là mình thanh lọc cả thân và tâm. Thì 8:15 mình trở lại để mình thực tập nuôi dưỡng và thanh lọc tâm.
Pour aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est le premier jour. Après le repas du soir, nous allons nous retrouver ici, dans cette salle, à 8h15 au plus tard, 8h15. Et nous allons pratiquer une assise méditative. N'oublions pas que la retraite de purification concerne en même temps le corps et l'esprit.
Rồi, bắt đầu từ ngày mai thì cái chương trình của chúng ta theo như cái tờ đầu tiên hết, tức là 5 giờ sáng chúng ta sẽ thức dậy và chúng ta có được 30 phút để vệ sinh cá nhân.
Donc à partir de demain, vous suivez donc le programme. Le programme c'est réveil à 5h du matin jusqu'à 5h30, les toilettes, les préparations.
Rồi sau đó thì đến 5:30, kể nhất là 5:45 thì chúng ta sẽ tập trung xuống đây để chúng ta thực tập các phương pháp thể dục cũng như là yoga buổi sáng.
À 5h30 et au plus tard 5h45, il faut être présent ici dans cette salle jusqu'à 6h30 pour les activités physiques du matin.
Thì mọi người phải nhớ là hôm trước các ban tổ chức có dặn là quý vị là mỗi người sẽ đem theo một cái tấm yoga mat, một cái tấm vải, tấm gì đó để mình trải ra chiều ngang khoảng chừng 5-7 tấc, chiều dài khoảng chừng 1-7-8-2 tấc để mình thực tập như này. Nếu ai không có thì mình sẽ làm được các tấm thảm. Còn những ai có cái yoga mat là cái tấm trải thì mình sẽ trải ra ở ngoài những cái vị trí ngoài này mình thực tập ha.
Si pour l'activité physique matinale, pensez à amener vos tapis ou un morceau de couverture de tissu pour pouvoir s'étaler et travailler. Et pour ceux qui ont oublié ou qui n'en ont pas, ils vont travailler sur les nattes directement.
Rồi sau đó đến 6:30 thì mình sẽ ngồi yên để mình tĩnh tâm và thân.
Après l'activité physique, à partir de 6h30 jusqu'à 7h15, nous allons pratiquer la méditation assise pour purifier notre esprit.
Từ 7:15 tới 8 giờ là giờ ăn sáng.
De 7h15 à 8h, c'est le petit déjeuner.
Và 8:15 tới 9 giờ là giờ mình làm việc trong chánh niệm.
De 8h15 à 9h, c'est laps de temps où je pense que les organisateurs vont nous diviser en groupes et partager le travail en pleine conscience, soit dans la cuisine, soit ici dans la salle.
Thì cái giờ làm việc này sẽ tùy theo ban tổ chức sắp xếp phần của việc ra thành từng nhóm. Chúng ta sẽ cố gắng làm trong cái sự tỉnh giác và yên lặng. Chúng ta sẽ làm những cái việc để mà hỗ trợ cho cái việc thực tập của mình, cũng như cho toàn nhóm của chúng ta, chẳng hạn như rửa rau củ, quét dọn thiền đường hay là dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng, vân vân.
Partager les tâches et le travail se fera en pleine conscience et dans le silence.
Và tới 9 giờ chúng ta sẽ có cái thời Phật thoại buổi sáng.
À partir de 9h, donc encore ici présent dans la salle tout le monde pour l'enseignement.
À, sau cái giờ Phật thoại người Việt Nam thì về rồi thì chúng ta sẽ có cái giờ tập đi thiền hành, tập hít thở, là tập các động tác thể dục và khí công ở bên ngoài.
Après l'enseignement, nous aurons 10 à 15 minutes de pause et puis à 10h30, nous aurons soit marche méditative, soit du qigong et activité en plein air.
À, tới 12 giờ trưa thì chúng ta có cái bữa nuôi dưỡng chính trong ngày của chúng ta, và nuôi dưỡng cả thân và tâm trong chánh niệm.
À midi, c'est le repas principal de la journée. Nous allons nous nourrir en pleine conscience.
Rồi sau cái giờ nuôi dưỡng, rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tới 1 giờ chiều là chúng ta sẽ có cái thư giãn trị liệu ung thư.
Après le repas principal de midi jusqu'à 13h, à partir de 13h, nous aurons la relaxation thérapeutique.
Rồi đến 2 giờ chiều thì chúng ta sẽ có cái thể dục như là khí công yoga.
Et à 14h, nous allons nous incliner pour faire travailler notre corps et aussi les exercices de qigong.
Rồi đến 2h30 chiều thì chúng ta lại có cái thời tĩnh tâm thanh lọc tâm tiếp tục.
À 14h30, assise méditative.
Tới 3h15 thì chúng ta lại có buổi tập thoại buổi chiều, tập thoại thứ hai trong ngày.
À 15h15, de nouveau présentation de l'enseignement.
À, sau pháp thoại người Giải Lao thì tới 4h45 chiều chúng ta sẽ đi thiền hành và tập khí công bên ngoài một lần nữa.
Après l'enseignement, nous aurons une marche méditative et du qigong en plein air.
Và sau đó thì chúng ta được nghỉ ngơi, tắm rửa giặt giũ và tự do cho tới 7h30 thì chúng ta sẽ tập trung trở lại buổi tối.
Nous aurons une pause, une grande pause de la journée jusqu'à 19h pour nous retrouver 19h30. Donc de 17h, nous aurons 2h30, de 17h à 19h30, le temps activité libre, donc douche ou préparation pour la soirée.
À 9 giờ đến 9h40 thì chúng ta lại có một cái thời thanh lọc tâm, nuôi dưỡng tâm thứ ba trong ngày. Cuối cùng là 10 giờ tối chúng ta sẽ nghỉ ngơi.
De 9h du soir, donc 21h jusqu'à 21h40, nous allons encore nous asseoir pour méditer, pour purifier notre esprit jusqu'à 21h40 et puis à 10h du soir, donc 22h, extinction des feux, repos.
Thì đây là cái chương trình sinh hoạt tổng quát cho mọi ngày bắt đầu từ ngày mai.
C'est le programme qui démarre à partir de demain.
Và quý vị, trong những trường hợp nào mà mình bị kẹt ngoại lệ thì mình mới vắng mặt hay đến trễ. Còn nếu tốt nhất là chúng ta nên có mặt tại cái vị trí, tại cái nơi của cái sinh hoạt 5 phút trước khi cái thời khóa của mình và tham dự đầy đủ hết tất cả các cái thời khóa sinh hoạt.
Essayons d'avoir ce programme avec nous et de le respecter. Essayons aussi d'être 5 minutes avant le démarrage de chaque activité. Bien sûr, en cas de force majeure, nous pouvons nous absenter ou ne pas être présents, mais nous allons faire des efforts pour participer à toutes ces activités.
Bởi vì cái thời khóa này được sắp xếp một cách rất là cân bằng và khoa học giữa động và tĩnh, giữa nuôi dưỡng bên ngoài và bên trong, nuôi dưỡng cả thân và tâm.
Pourquoi respecter ce programme? Parce qu'il a été fait de façon équilibrée entre, je dirais, le côté dynamique et le côté statique du corps, mais aussi entre le corps et l'esprit, entre l'intérieur, notre intérieur et l'environnement extérieur. Tout a été étudié de façon équilibrée et scientifique.
Do vậy, nếu mà mình bị mất một cái khoảng thời khóa nào, thì mình sẽ bị khiếm khuyết và không có cân bằng. Và cái việc thực tập của mình chẳng qua là làm sao giúp cơ thể mình thiết lập lại trạng thái cân bằng, giúp cái vũ trụ thiết lập lại trạng thái cân bằng. Đó là cái tình trạng bình an, mạnh khỏe, chứ không có gì cả.
Donc, vous voyez que si nous ratons une de ces activités, nous allons sortir, il n'y a plus de suivi, et il y aura une sorte de manque dans le suivi de l'enseignement et des activités.
Và có một cái điểm mà ở đây chúng tôi xin nhắc là để cho mình đạt được cái lợi lạc tối đa, tức là chúng ta cố gắng giữ im lặng càng nhiều càng tốt, tức là dù mình ở một mình hay là dù mình ở trong cái đám đông thì mình cố gắng luôn luôn giữ cái sự im lặng và quay về bên trong mình để mà theo dõi, quan sát và nhận diện những cái gì đang diễn biến ở bên trong thân và tâm của mình.
J'insiste sur un point important durant cette retraite, c'est de respecter le silence, qu'on soit seul ou avec d'autres personnes ou en groupe. Nous allons essayer de nous isoler, de garder le silence pour bénéficier ce retour vers notre intérieur et pour écouter ce qui se passe dans notre corps et dans notre mental.
Bởi vì từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho tới bây giờ 50-60 năm là chúng ta luôn luôn được hướng dẫn và thực tập cái sự hướng ngoại, nhìn ra bên ngoài, khảo sát bên ngoài, tìm hiểu bên ngoài. Mình không có cái cơ hội hay là mình cũng không được hướng dẫn, chỉ dẫn để mà quay vào bên trong, tìm hiểu về chính cái con người, chính cái bộ máy mà mình đang sử dụng và đang vận hành nó.
Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plutôt éduqués, guidés pour se tourner vers l'extérieur. Nous avons très rarement l'occasion de se tourner vers l'intérieur et pour observer le fonctionnement du mécanisme de notre corps et de notre mental.
Do vậy, khi mà quý vị có một cái vấn đề gì mà thiết yếu lắm, cần thiết thì quý vị liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, với Giờ Hạnh Phúc. Chứ quý vị không cần liên lạc con một người nào khác hết để mình giảm thiểu tối đa cái việc nói chuyện của mình.
Si nous avons des questions, des petits soucis, nous nous adressons directement à notre organisatrice ici présente, et comme ça nous réduisons les échanges inutiles, les échanges verbaux de paroles inutiles avec les autres.
Và tất cả những cái thắc mắc của quý vị trong ngày qua những cái bài pháp thoại hay là qua những cái sự thực tập của mình, sau khi mình lấy nốt xong rồi, mình thực tập rồi, mình thấy những điểm gì mình còn thắc mắc thì mình có thể viết ra miếng giấy. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị những cái miếng giấy nhỏ cho quý vị, thì quý vị có viết cái câu hỏi ra, quý vị đem bỏ trên cái chuông trên này. Thì như vậy thì buổi chiều tối thì chúng tôi cứ theo cái thứ tự như vậy để trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị, và quý vị cũng không cần phải nói.
Donc après les différents enseignements de la journée, après réflexion, après pratique, si nous avons des questions au sujet de l'enseignement, nous pouvons aussi les noter sur un bout de papier et nous allons les mettre dans la cloche qui se trouve sur la table du vénérable.
Ở trong cái thời gian này thì chỉ trả lời những cái câu hỏi, những cái cố vấn tổng quát chung như thế cho tất cả mọi người. Nếu mà những ai có những cái vấn đề tư riêng, muốn được cố vấn riêng thì cũng xin liên lạc trực tiếp với ban tổ chức, ghi tên xuống để được sắp xếp, thì chúng tôi sẽ cố gắng dành cái thời gian buổi sáng trong cái khoảng trong chánh niệm này, hoặc là trong cái giờ nghỉ ngơi buổi chiều này. Đó thì tùy theo số lượng những người mà muốn có cái cố vấn riêng thì nhiều hay ít thì ban phải đăng ký ban tổ chức để làm tổ chức sắp xếp và báo cho chúng ta biết. Trong trường hợp đó thì quý vị sẽ được báo cho biết cái giờ nào mình sẽ được gặp, và lúc đó thì mình có thể nói chuyện trực tiếp với chúng tôi.
Là notre vénérable vient de nous demander si on a des questions globales sur l'enseignement, des questions d'ordre général. Nous pouvons les poser sur un bout de papier et les mettre dans la cloche. Mais si nous avons des questions très très personnelles, nous pouvons aussi les poser, mais dans ce cas-là, ne mettez pas dans la cloche, mais donnez-les aux organisateurs qui va les présenter au maître, et le maître va trouver du temps entre les heures de repos du matin et les heures de repos pendant le travail, le karma yoga, le partage des tâches, et entre 17h et 19h pendant le repos de l'après-midi. Et il nous donne rendez-vous pour répondre aux questions personnelles.
Rồi, một điểm kế tiếp nữa là ở đây thì chắc có lẽ cũng sẽ có một số thiền sinh mới chưa có chuẩn bị để mà tham gia cái chương trình thanh lọc. Nếu những ai mà còn sử dụng thực phẩm thì đã đăng ký ban tổ chức rồi. Và như vậy thì vào cái giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, quý vị sẽ không có ăn chung với đại chúng còn lại.
Pour certains pratiquants nouveaux qui ont manifesté leur besoin de s'alimenter pour le moment et qui l'ont bien précisé au moment de l'inscription, ces nouveaux pratiquants vont partager les repas préparés par l'abbaye, et donc ces pratiquants ne partageront pas le repas avec nous dans la salle.
Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng ta đến đây, dù là học viên cũ là học viên mới, cũng đều là sự tự nguyện với cái ý thức để đem lại cái lợi lạc trực tiếp cho chính bản thân mình trước hết. Thành ra quý vị thực tập bất cứ lúc nào theo sự hướng dẫn của chúng tôi, cho dù mình chung với đại chúng hay là mình không chung với đại chúng, hay là khi mình ở một mình.
C'est le... pour les pratiquants ici présents, mais je pense qu'il assiste pour les nouveaux, c'est une prise de conscience d'avoir fait le choix de venir à cette retraite. Donc, ces pratiquants vont essayer de suivre notre enseignement pendant toute la retraite.
Thì cái vấn đề ăn, cái vấn đề ăn thì chúng ta biết rằng thấy nó là một vấn đề rất là tầm thường, rất là bình thường, nhưng ngược lại nó rất là căn bản, nó rất là quan trọng.
Pour la plupart d'entre nous, le fait de s'alimenter fait partie d'une activité ordinaire. Presque, je dirais, plus bas que ordinaire. Mais en fait, se nourrir, s'alimenter, est une des principes. Je dirais, c'est primordial. S'alimenter est une activité primordiale pour nous, humains.
Thì chúng ta biết rằng tất cả mọi sinh vật hay là tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều phải tuân thủ những cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ và những định luật căn bản của vũ trụ.
Toutes les existences dans le cosmos, y compris les êtres sensibles ou non, doivent suivre les lois universel du cosmos.
Thì tất cả chúng ta đều đã qua những cái lớp căn bản là phổ thông lớp 6, lớp 7, chúng ta đã học cái định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ rồi, tức là năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, không mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Nous avons tous étudié depuis notre jeunesse que la loi de l'énergie, c'est la loi de conservation énergétique. Il n'y a pas de création ni de perte d'énergie. Il y a une conservation de l'énergie dans l'univers.
Nếu chúng ta biết sử dụng cái nguồn năng lượng đó một cách cân bằng, thì con người của chúng ta sẽ được cân bằng, sẽ được khỏe mạnh, sẽ được bình an, vũ trụ cũng sẽ được bình an, không có thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn. Nhưng mà khi chúng ta không biết sử dụng, chúng ta mất cân bằng trong cái sự sử dụng năng lượng đó, thì chúng ta sẽ thấy mình sẽ sinh ra yếu ốm, thiếu dinh dưỡng hoặc là dư thừa dinh dưỡng, bệnh tật. Vũ trụ tạo nên bão lụt, một bên ngập lụt thì bên kia khô hạn, bên này lạnh quá thì bên kia nó sẽ nóng quá, vân vân.
Si nous comprenons cette loi de conservation de l'énergie, nous pouvons maintenir cet équilibre et nous pouvons utiliser de façon équilibrée cette énergie pour nous, pour éviter les catastrophes à tous les niveaux.
Thành ra tất cả mọi người chúng ta sinh ra trong cái vũ trụ này, mình biết rằng tất cả mọi cái cơ quan ở bên trong mình, lấy ví dụ như tim, phổi, thận, cái tim của mình nó mỗi một ngày nó sẽ đập bao nhiêu nhịp, và cả cuộc đời của nó phải đập bao nhiêu nhịp, nó bơm bao nhiêu lít máu, cái thận của mình phải lọc bao nhiêu lít máu. Thì nếu như mình biết sử dụng nó một cách chậm rãi, điều hòa thì cái tuổi thọ mình kéo dài. Còn nếu mình làm nó nhanh hơn, nhiều hơn, thì cái tuổi thọ của mình rút ngắn lại.
Pour illustrer cet exemple de compréhension de des lois énergétiques de conservation, je donne l'exemple cœur ou des différents organes comme tel que le rein. Ou d'autres organes, si nous comprenons comment fonctionnent ces organes, pour le cas du cœur, si nous comprenons combien de battements le cœur doit faire par minute, par heure, par jour, par année et durant toute une vie, ou le cas du rein qui doit filtrer combien de litres par minute, par heure, par jour, par an et par durant une vie, nous allons pouvoir les utiliser de façon économique pour préserver le plus longtemps possible le fonctionnement de l'organe.
À, thì cũng tương tự như vậy, mỗi người sinh ra vũ trụ cho mình bao nhiêu cái năng lượng để tạo ra con người của mình và bao nhiêu cái năng lượng để duy trì các loại con người của mình, tức là nó được biểu hiện qua thức ăn, qua không khí, qua năng lượng, qua từ trường.
L'univers nous a donné beaucoup d'énergie pour notre existence humaine, pour avoir une existence humaine. Et l'univers nous a doté aussi une grande énergie pour le fonctionnement des organes de l'être humain. Donc, le fait de comprendre comment fonctionne cette énergie, comment l'économiser et la préserver, nous aide à avoir une vie équilibrée.
Do vậy, nếu chúng ta biết sử dụng, biết tiêu thụ cái nguồn năng lượng đó bằng thức ăn, thức uống, những cái phương tiện mình sử dụng hay là cái dưỡng khí, từ trường mình hít thở, điều hòa, chậm rãi, ít ỏi, thì như vậy cái tuổi thọ của mình sẽ kéo dài. Còn nếu như mà mình sử dụng nhiều quá, mình đưa vào nhanh quá, thì như vậy cái tuổi thọ của mình, cái đời sống của mình nó sẽ ngắn lại.
Si nous savons utiliser, apporter l'énergie à notre organisme, en nous alimentant, en respirant de façon calme, lente, harmonieuse, nous pouvons bien sûr augmenter notre capital énergétique vital.
Thành ra chúng ta thấy rằng hầu hết ngày nay cái đời sống của mình do mất cân bằng, chứ không có gì cả. Mất cân bằng từ cái thời gian sinh hoạt, thời gian nuôi dưỡng cho tới chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, nên là mình đều bị mất cân bằng hết.
Pour résumer, notre vie actuelle, c'est une vie déséquilibrée à tous les niveaux, que ce soit au niveau nutrition, au niveau travail professionnel, au niveau repos, à tous les niveaux, nous sommes en déséquilibre.
Và mất cân bằng được gọi là bệnh lý, được gọi là bất an, được gọi là tai họa, chứ chẳng có gì cả. Còn khi chúng ta thiết lập lại được cái trạng thái cân bằng, thì chúng ta có được sự hòa hợp, có được sự thống nhất, có được sự bình an và mạnh khỏe.
Le déséquilibre à la longue entraîne dysfonctionnement et pathologie. Et le fait de retrouver l'équilibre, nous allons retrouver notre paix et notre vitalité.
Thành ra quý vị thấy trong cái trục của vũ trụ cũng như trong cái hành tinh của chúng ta, trong con người của chúng ta, tất cả mọi pháp ở trong cái vũ trụ này, từ một cái lá cây cho tới một cái cây, cho tới con người, con vật, nó đều phải có một cái trục cân bằng và đối xứng. Thì cái trục đối với mình là 12 giờ trưa tới 12 giờ tối.
Nous venons de voir que tout est question d'équilibre, mais équilibre par rapport à quoi? Vous avez au tableau un schéma, un diagramme qui montre que voilà, notre corps fonctionne comme un cercle et l'axe principal se trouve vertical entre 11h et 13h. Du matin et 23h et 1h du soir.
Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong cái thời khóa, cái buổi nuôi dưỡng chính yếu trong ngày của mình là nó bắt đầu khoảng 12 giờ trưa.
Ce qui explique, si nous regardons dans cette axe, en vertical, ce qui explique que tout à l'heure notre Vénérable nous a dit que le repas principal de la journée se trouve à midi. toutes les taxes principales qui permet l'équilibre de notre corps.
Và chúng ta thấy cũng vậy, cái giờ 12 giờ này nó không phải là giờ nuôi dưỡng mà còn là cái giờ để thiết lập lại trạng thái cân bằng cho mình.
Cet horaire-là, midi, entre 11h et 13h, midi, non seulement c'est l'heure de se nourrir, c'est le principal repas, mais c'est aussi l'heure pour rétablir notre équilibre.
Và cái giờ này là cái giờ mà hai cái hệ thống quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta hoạt động mạnh nhất và nó cũng cần được nuôi dưỡng và thiết lập lại trạng thái cân bằng liên tục. Đó là tim mạch, bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn, và não bộ là bộ chỉ huy của hệ thần kinh trung ương, là ông chủ để điều hành toàn bộ sinh hoạt trong con người chúng ta.
Chắc con xin thầy để cái bằng tiếng Anh nữa này để cho những người khác người ta đọc. Tiếng Việt cũng sợ người ta không hiểu. Donc sur ce diagramme, hein, nous avons vu que l'heure du repas principal c'est midi, que c'est l'axe qui rétablit l'équilibre. Mais pourquoi, hein, là vous l'avez vu ici, pourquoi c'est l'heure principale, pourquoi c'est l'axe qui rétablit l'équilibre? En fait, à ce niveau-là, les deux organes qui fonctionnent au maximum, à leur apogée, c'est le système cardiaque et circulatoire, et les vaisseaux sanguins, et le système nerveux. Ce sont les deux systèmes les plus importants, les deux systèmes primordiaux du corps humain.
Thì như vậy, chúng ta thấy trong cái con người của mình, nó sẽ có hai phần, phần thô là phần thân và phần mình là phần tâm.
Toujours sur ce diagramme, nous regardons notre corps, en fait, le corps forme des... Nous avons, en Occident, l'habitude de séparer le corps et le mental, le corps et l'esprit, mais en énergétique, on ne parle que d'un organisme. Et l'organisme humain comprend deux aspects intimement liés, hein, la partie physique qui est représentée par le corps physique et le système circulatoire, le cœur, les fonctions cardiaques. C'est la partie grossière, palpable, visible. Et puis il y a une partie qui est la partie invisible, subtile. C'est le système nerveux, le fonctionnement de l'esprit et du mental.
Do vậy, chúng ta thấy rằng trong đời sống hàng ngày của mình, hầu hết chúng ta không nuôi dưỡng mình vào đúng cái giờ này, thành ra chúng ta không thiết lập lại được trạng thái cân bằng giữa thân và tâm của mình, giữa phần thô và phần mình.
La plupart d'entre nous ne respectons pas cet axe principal qui permet l'équilibre du corps. Nous ne nourrissons pas de façon correcte en respectant ces horaires-là, d'où déséquilibre et pathologie.
Và khi mà chúng ta không có nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn, thì chúng ta biết rằng trong cái thức ăn hàng ngày của mình, trong cái thức ăn hàng ngày của mình thì mình có cái thức ăn thông thường là thức ăn thô không thôi, không có để ý tới cái phần thức ăn mình. Không? Tức là khi chúng ta ăn thì chúng ta chỉ để ý tới cái phần, chúng ta chỉ để ý tới cái phần thức ăn thô, tức là thể vật chất, mà chúng ta không để ý tới phần thức ăn mình. Do vậy chúng ta chỉ nuôi cái phần xác, cái phần nội lệ, mà chúng ta không nuôi cái phần tinh thần, cái phần não bộ của mình, là chúng ta càng bị mất cân bằng nhiều hơn nữa.
Et nous quotidiennement nous nous nourrissons avec des aliments, mais surtout des aliments grossiers. On a oublié le côté nutrition subtile, ce qui fait que en nous alimentant avec des aliments grossiers, on ne nourrit que le côté physique grossier de notre corps, et nous oublions, nous appelons le côté subtil, de nourrir le côté subtil de l'esprit.
Và nếu chúng ta để ý ở đây một điểm nữa, thì chúng ta thấy rằng cái phần đầu của hệ tiêu hóa của mình cho tới cái phần cuối của hệ tiêu hóa, nơi mà nó có thể chuyển hóa và hấp thụ, chỉ được 8 tiếng thôi. Chỉ được 8 tiếng thôi. Thành ra nếu như chúng ta đưa thức ăn vào sau đó, thì chúng ta sẽ không được hấp thụ, bởi vì toàn bộ cái phần còn lại là nó đào thải, dọn dẹp, chuyển hóa thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những bậc thánh ngày xưa, những bậc thiền triết là người ta chỉ nuôi dưỡng một ngày một bữa, mà người ta không nuôi dưỡng buổi chiều. Người ta nuôi dưỡng cân bằng giữa thân và tâm, mà người ta có cái thời gian để cho nó dọn dẹp, sạch sẽ. Còn mình ngày nay mình không có được cái này.
Mais toujours sur ce diagramme, si on regarde les différents organes, le fonctionnement des différents organes, on avait vu que nous n'avons que 8 heures par jour, hein, de 7 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Nous avons les organes qui s'occupent de la digestion. Nous n'avons que 8 heures pour digérer, pour nous alimenter. Et tout le reste, depuis 15 heures jusqu'au soir et jusqu'au petit matin, c'est le fonctionnement des organes de nettoyage. Et donc déjà, si on se nourrit de façon déséquilibrée, on se nourrit d'aliments grossiers, et en plus on fait des erreurs de s'alimenter en dehors des horaires physiologiques, nous allons accumuler, bien sûr, des erreurs. Et nous remarquons aussi que autrefois ou même maintenant, les grands maîtres, ils ne s'alimentent que une fois par jour, à cette heure-ci ou entre ces heures-ci. Pourquoi? Parce que c'est l'heure qui permet de se nourrir physiquement et mentalement. Et le reste du temps, il laisse reposer le corps et travailler les organes de nettoyage.
Thành ra quý vị thấy một lần nữa cái thời khóa của chúng ta chỉ chú trọng vào nuôi dưỡng một buổi chính yếu nhất là buổi trưa thôi, và cái buổi sáng là buổi phụ, nha, buổi sáng là buổi phụ. Thì chúng ta ai muốn thì sử dụng. Còn cái buổi chiều thì trong cái thời khóa chúng ta không có cái phần nuôi dưỡng buổi chiều, là lý do như vậy. Để chúng ta tập cho mình làm quen khi chúng ta về nhà, thì chúng ta có được cái khoảng thời gian để cho cơ thể mình nó dọn dẹp sạch sẽ, nó cân bằng trở lại.
Donc toujours sur cette diagramme, nous avons vu que le repas principal se situe vers midi. Et le petit déjeuner au matin, donc le repas principal ici, et le petit déjeuner, en fait, c'est une nutrition secondaire. Et nous allons aussi remarquer qu'il n'y aura pas le repas du soir. Pourquoi? Parce que nous allons non seulement pour les nouveaux de faire l'apprentissage à leur corps de fonctionner selon les lois physiologiques, les horaires physiologiques, et pour les anciens, pour les gens qui veulent continuer à expérimenter donc ces lois de nutrition, ils vont s'entraîner ici et ils vont continuer de s'entraîner chez eux pour remettre le corps à fonctionner selon l'horloge.
Thì như vậy, một lần nữa chúng ta thấy rằng trong cái con người của mình. Não bộ là bộ chỉ huy tối cao của hệ thần kinh trung ương, để điều khiển tất cả mọi hoạt động từ lớn tới nhỏ, từ ngoài vào trong, từ lúc tỉnh cho tới lúc ngủ. Thì như vậy, tất cả những cái năng lực của nó sử dụng là năng lực của mình.
Le système nerveux central est le système principal qui dirige tout le corps, toutes les activités et les fonctionnements du corps. Or, le système nerveux central se nourrit d'aliments subtils.
Còn tim mạch là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn, là cái nơi để nó bơm máu, bơm chất dinh dưỡng đi hết tất cả các cơ quan bộ phận để nó nuôi cái phần thân xác của mình, tức là cái phần nô lệ, cái phần làm việc, cái phần hữu hình.
Donc le système nerveux central se nourrit d'aliments subtils. C'est le maître qui dirige l'ensemble du corps et le cœur. La fonction cardiaque et les vaisseaux, à travers le système circulatoire, va nourrir de façon grossière le corps physique. Donc le système nerveux central, c'est le maître, et la fonction cardiaque est le serviteur qui nourrit de façon grossière l'organisme.
Anyway. Trong cái thực phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày, chúng ta chủ yếu quan trọng và đặt nặng trên cái hình thức, trên cái phần thô. Thì như vậy chúng ta chỉ nuôi dưỡng được cái phần xác, cái phần thể chất, tức là nuôi dưỡng cái người nô lệ, cái người lao động, người làm công thôi. Bây giờ làm sao mình phải học cái cách để mà trong cái phần nuôi dưỡng đó, trong cái thực phẩm bình thường đó, mình lấy ra được càng nhiều cái phần năng lực mình bao nhiêu để mình nuôi dưỡng cái phần tâm thức của mình, nuôi dưỡng phần não bộ của mình, làm chủ của mình.
Dans notre alimentation quotidienne, nous nous occupons que des aliments grossiers qui ne nourrissent que la partie physique grossière du corps. Nous ne donnons pas de l'importance aux aliments subtils qui nourrissent le maître, le système nerveux central, qui est en fait le maître, le chef, qui dirige l'ensemble de l'organisme. Donc maintenant, nous allons réapprendre à nous nourrir différemment, c'est-à-dire d'avoir le maître, le chef, la partie subtile de l'alimentation avant la partie grossière.
Thì như vậy chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình thì hầu hết là chúng ta có cái nhận thức và nuôi dưỡng cái thân của mình theo cái mô hình bên tay phải của quý vị. Tức là chúng ta chủ yếu nghĩ về cái thân này, về cái phần thô nhiều hơn là những cái phần mình ở bên trong.
Ensuite, sur le schéma, à notre gauche, nous avons la fâcheuse erreur, une compréhension complètement erronée de nous nourrir, et donc nous nourrissons avec des aliments grossiers qui, selon ce diagramme,
vì cái nhận thức không đúng đắn đó, thành ra nó dẫn đến cái việc nuôi dưỡng. Dẫn đến cái việc nuôi dưỡng của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta dựa vào cái phần thực phẩm thô nhiều hơn là những cái phần năng lượng mình.
Donc nous, de notre compréhension complètement erronée ou fausse, nous nourrissons plus notre corps physique, hein, ici, nous utilisons des aliments grossiers qui nourrissent le corps grossier, et nous oublions les autres étages énergétiques de notre corps qui ont eux aussi besoin, non seulement besoin, mais de, un grand besoin d'énergie beaucoup plus subtile qui, que nous oublions actuellement.
Và vì vậy chúng ta thấy rằng cái cấu tạo trong con người của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, tức là nó làm cho cái phần cứng, phần thô, phần nặng nề nó sẽ chiếm ưu thế so với những cái phần khác.
Conséquence de cette vue erronée, de cette compréhension déséquilibrée, nous nourrissons plus le corps physique avec des aliments solides, des aliments grossiers, ce qui nous alourdit encore plus, ce qui déséquilibre encore plus les différentes énergies plus subtiles de plus en plus haut dans le corps.
Và từ đó chúng ta thấy cái con người của mình nó thô, nó nặng, nó cứng và nó chậm lụt, nó trì trệ. Tức là càng có cái thể vật chất thô, cứng, nặng bao nhiêu thì nó sẽ bị cái lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống nhanh và mạnh bấy nhiêu, thì nó sẽ làm trì trệ, làm chậm lụt trở lại, làm bế tắc trở lại.
Conséquence, le fait de s'alimenter avec des aliments lourds, grossiers, on devient de plus en plus lourd, de plus en plus lent, de plus en plus bloqué, de plus en plus...
Loi de l'attraction universelle.